văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, mùa thu năm 1959, cách nay vừa tròn 60 năm, thầy giáo trẻ Trịnh Thoại đã theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ có mặt trong đoàn giáo viên xung phong lên miền núi. Cả cuộc đời gắn bó với sự nghiệp giáo dục vùng cao Tây Bắc, thầy giáo Trịnh Thoại đã trải qua nhiều vị trí công tác, nhưng ở cương vị nào, ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng lòng nhiệt huyết và kim chỉ nam là lời dạy của Bác trong buổi tiễn đoàn năm ấy. Qua bài viết Lời người khắc mãi trong tim của tác giả Nguyễn Thị Tâm, quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn về cuộc đời và những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục miền núi của thầy giáo, tác giả thơ Trịnh Thoại.
Quen biết nhà giáo, tác giả thơ Trịnh Thoại đã lâu, mà mãi tới gần đây tôi mới tình cờ biết được ông là một trong số những giáo viên đầu tiên theo tiếng gọi của Đảng, của Bác, xung phong đem ánh sáng văn hóa lên miền núi mùa thu năm 1959. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Trịnh Thoại cũng giống như rất nhiều trong số 860 con người ấy, vẫn luôn đau đáu khắc sâu trong tim lời Bác dạy năm nào. Công tác ở miền núi có nhiều khó khăn, các cô, các chú xung phong gánh lấy những khó khăn để làm công tác giáo dục ở miền núi, thế là tốt, là vẻ vang. Nhưng các cô, các chú đã xung phong thì phải xung phong đến nơi, đến chốn. Nghe theo lời dạy ấy, để rồi gần trọn cuộc đời, Trịnh Thoại đã gắn bó với vùng cao Tây Bắc. Ông cùng bạn bè, đồng nghiệp dùng cả thanh xuân trẻ trung của mình để cõng chữ lên non, xây dựng nền tảng cho sự nghiệp giáo dục nơi miền núi xa xôi. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở Đức Tùng, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Cha sớm giác ngộ và hoạt động cách mạng từ những năm 1930-1931. Bởi có trình độ nên khi bị bắt, cha ông đã bị giặc Pháp đưa vào đội lính thủy. Sau khi trở về, cha ông lại tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng và nhà ông chính là nơi sinh hoạt bí mật của chi đảng bộ. Mỗi lần chi bộ họp, Trịnh Thoại lại lén nghe các đồng chí của cha nói về cách mạng, về khí thế, ý chí chiến đấu của nhân dân ta. Rồi anh trai cả, anh trai thứ hai của ông cũng lần lượt ra trận. Không bao lâu, gia đình ông nhận được tin hai anh hy sinh ngoài chiến trường. Lòng trai sôi sục, tinh thần cách mạng thấm nhuần trong ông bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Nên mặc dù là đối tượng ưu tiên, lại đang học dở chương trình phổ thông trung học, nhưng ông vẫn viết đơn xung phong đi bộ đội để được cầm súng chiến đấu như các anh của mình. Nhập ngũ, sau mấy tháng huấn luyện tân binh, Trịnh Thoại được đưa vào huấn luyện tại đơn vị pháo binh thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 4 để chuẩn bị tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Huấn luyện chưa xong thì Điện Biên Phủ được giải phóng. Ông chưa kịp thỏa sức muốn góp sức mình cho đất nước. Hòa bình lập lại, Trịnh Thoại được điều về đoàn 80 để dạy học cho sĩ quan gia quân. Sau lại được điều về Cục Văn hóa để học sư phạm, được phong quân hàm trung sĩ rồi chuyển ngành về Sở Giáo dục Hà Nội. Kể từ đây, cuộc đời ông rẽ sang con đường mới. Tháng 5 năm 1959, lời kêu gọi mang ánh sáng văn hóa lên miền núi của Đảng, của Bác Hồ ngày ngày vang trên loa truyền thanh đã thôi thúc Trịnh Thoại một lần nữa viết đơn xung phong lên đường, dù khi ấy Hà Nội đã có chút níu kéo vương vấn riêng tư. Những ngày cuối tháng 9 năm 1959, trong khí thế rầm rộ của gần 1.000 giáo viên khắp từ các tỉnh thành miền xuôi xung phong lên miền núi, Trịnh Thoại cùng với 24 đồng nghiệp xuất phát từ Hà Nội ngược đường lên Tây Bắc. Sau nhiều ngày vượt đèo, vượt núi, ngày 1 tháng 10 năm 1959, đoàn của ông dừng chân tại thị xã Lào Cai, được lãnh đạo tỉnh đón tiếp và giới thiệu sơ về tình hình của tỉnh, rồi nhận nhiệm vụ công tác. Hai người con gái trong đoàn được ưu tiên phân công ở lại thị xã. Còn lại, 22 chàng trai trẻ phân chia nhau tản về các huyện vùng cao, vùng sâu còn nhiều khó khăn của tỉnh. Trịnh Thoại và Phạm Sĩ Quang được điều lên Bảo Nhai, một xã ở vùng Hạ huyện của Bắc Hà. Chiếc ba lô nặng trĩu toàn sách là hành trang trên vai, các ông đã đi bộ gần 50 cây số đường núi để đến với Bảo Nhai. Lên đến nơi, giáo án sổ sách không có, trường lớp không, học sinh lại càng không. Thứ duy nhất hai thầy giáo trẻ có là tấm lòng và sự tâm huyết. Tìm vào nhà một cán bộ xã xin nghỉ nhờ, hai thầy giáo bắt đầu lên kế hoạch mở trường, dựng lớp. Nhờ có cán bộ xã cùng các già làng, trưởng bản, hai người đã nhanh chóng tập hợp được bà con trong thôn, trong xã, họp bàn và vận động. Kết quả, một gian nhà tranh nứa cũng đã được dựng lên để làm lớp học. Những chiếc cọc tre đóng xuống thành bốn góc đủ để ghép lên những mảnh ván mỏng làm bàn. Cơ sở vật chất coi như tạm ổn, hai thầy giáo tiếp tục đi vận động học trò ra lớp. Khi mọi thứ ở Bảo Nhai đã đi vào quỹ đạo ổn định, thì Ty Giáo dục tỉnh điều ông về phụ trách trường thiếu niên dân tộc. Một năm sau, chuyển sang nhận nhiệm vụ hiệu trưởng trường cấp 1, rồi cấp 2 phố Lu. Về phố Lu, mọi thứ từ sinh hoạt đến dạy học, đi vận động học sinh không còn vất vả như trước. Nhưng bởi năng lực công tác, luôn được cấp trên tín nhiệm giao phó nhiều công việc, nên ông không chỉ là một thầy giáo dạy học mà làm cả công tác quản lý. Nào là làm công tác nâng cao chất lượng đảng viên, đi nghiên cứu nội dung dạy học và tình hình thực tế ở vùng cao để xác định thời gian biểu, thời khóa biểu cho phù hợp, rồi lại tham gia vào chiến dịch diệt mù chữ. Năm 1965, Trịnh Thoại được tổ chức cử đi học đại học ở Hà Nội. Trở về, ông nhận vị trí công tác mới, làm trưởng phòng phổ thông Ty Giáo dục Lào Cai, rồi chuyển sang làm hiệu trưởng trường phổ thông cấp 3 Lào Cai. Đến năm 1978, Trịnh Thoại được điều về Sở Giáo dục Đào tạo Hoàng Liên Sơn, làm trưởng phòng hành chính tổng hợp. Về tiếp nhận công tác, mọi thứ với bản thân ông cũng như gia đình lại như mới bắt đầu. Vợ ông chuyển công tác về trước, nhà chưa có, được cơ quan vợ cho mượn gian tập thể để ở. Đồng lương có hạn, hai vợ chồng lại hì hụi tăng gia chăn nuôi để cho ba đứa con ăn học, rồi tích cóp mua sắm trang trải thêm cho gia đình. Nhờ vậy, đến năm 1982 thì vợ chồng ông cũng mua lại được một căn nhà gỗ của người dân trong huyện. 6 năm làm việc tại sở, qua quá trình đầu tư thời gian, công sức để mày mò tìm hiểu, rồi nghiên cứu thực tế địa phương, Trịnh Thoại đã tham mưu cho sở tổ chức các kỳ thi chọn giáo viên dạy giỏi. Hoạt động thiết thực này không những tạo ra không khí thi đua mà còn trở thành động lực để các thầy cô giáo cùng nhau trau dồi kiến thức, kỹ năng, nâng cao chất lượng dạy học. Khi nhận nhiệm vụ làm trưởng khoa bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục của trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Trịnh Thoại đã được phân công kiêm nhiệm luôn phụ trách công đoàn nhà trường. Nhìn cảnh khổ không của riêng mình mà thầy cô trong trường ai cũng khó khăn, ông lại đề xuất tăng gia sản xuất ngay tại trường, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống cho cán bộ, giáo viên. Có thể nói, ở cương vị công tác nào, Trịnh Thoại cũng hết lòng vì nhiệm vụ và đồng nghiệp. Năm 1996, nhà giáo Trịnh Thoại được về nghỉ chế độ hưu trí với bảng thành tích dày đặc là những huy chương, huân chương, bằng khen, giấy khen của Trung ương và địa phương dành cho những cống hiến miệt mài của ông. Nhưng bởi tín nhiệm nên nhà trường mời ông ở lại dạy thêm hợp đồng. Khi ông về nghỉ hẳn thì vị học viên cũ là chủ tịch phường sở tại lại tìm đến đánh tiếng, thầy giúp em. Vậy là ông giáo lại tiếp tục tham gia công tác ở phường, là đại biểu Hội đồng Nhân dân, ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy phường, rồi rút về làm bí thư chi ủy của khu dân cư, tổ trưởng tổ dân phố, mặt trận tổ quốc, hội chữ thập đỏ. Ở mỗi vị trí ông đảm nhận, một lần nữa ông lại phải học lại từ đầu. Ông bảo phải học để làm việc cho tốt, không chỉ học ở tổ chức nhà nước mà học ở những người đi trước. Và quan trọng nhất là phải học từ nhân dân, gần gũi, tiếp xúc và cảm nhận được mọi thứ xung quanh cuộc sống của nhân dân. Chẳng thế mà ông luôn nhận được sự tín nhiệm cao của phố phường, tình cảm yêu mến, quý trọng của bà con lối xóm. Mãi đến nay, khi ông đã ngoài tuổi 80, bà con mới chịu để ông thảnh thơi về lo toan cho con, cho cháu. Tò mò lục dở đống tài liệu ông mang ra lúc trước, tôi vô tình chạm phải cuốn sổ tay đã phai màu mực của ông. Trong cuốn sổ ấy có nhiều nét chữ khác nhau, tất cả đều là những vần thơ, câu hát và những bức ký họa mà bạn bè được ông sưu tầm và cũng như sáng tác. Nhìn cuốn sổ, ông chia sẻ với chúng tôi, Suốt cả chặng đường đời gian nan ấy, thơ chính là món ăn tinh thần quý nhất, trở thành người bạn tâm tình, là động lực giúp tôi vượt qua tất cả. Chẳng cần ông nói, chỉ cần nhìn vào 6 tập thơ in chung, in riêng để trên bàn cũng đủ để tôi hiểu thơ quan trọng đến thế nào với ông. Từ buổi đầu xanh cho đến nay mái tóc đã chuyển sang màu mây trắng, cuộc đời sự nghiệp của ông đã gắn bó một cách máu thịt với Tây Bắc. Ông yêu dãy Hoàng Liên Sơn, yêu dòng sông Hồng, sông Chảy như chính dãy Hồng Lĩnh và dòng sông La, nơi chôn nhau cắt rốn của ông. Và tất cả tình yêu ấy ông đã đem gửi gắm cả vào thơ văn của mình. Được biết, tác giả Trịnh Thoại thuộc lớp hội viên đầu tiên của Hội Văn học nghệ thuật Hoàng Liên Sơn, tiền thân của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Yên Bái và Lào Cai bây giờ. Giờ đây, ông đã gác lại tất cả sự nghiệp của một nhà giáo, gác lại công việc xã hội. Nhưng có lẽ thứ duy nhất ông sẽ không bao giờ dừng chính là thơ. Chúc cho ông luôn được viên mãn và thăng hoa với những vần thơ của mình. Xin mượn một khổ trong bài thơ Giáng xưa còn đó của ông để thay cho lời kết. Cũng xin phép ông được sửa vài lời trong khổ thơ ấy cho phù hợp với thời điểm hiện tại. 60 năm, Giáng xưa còn đó, lời Bác dạy còn đây, Hoàng Liên Sơn cao vút trời mây.
Quý vị và các bạn vừa hiểu hơn về cuộc đời và những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục miền núi của thầy giáo, tác giả thơ Trịnh Thoại qua bài viết Lời người khắc mãi trong tim của tác giả Nguyễn Thị Tâm.
Tiếp nối trang văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục tác giả tác phẩm. Thưa quý vị và các bạn, nói đến tác giả Trần Cao Đàm, bạn đọc Yêu Văn Chương ở Yên Bái sẽ nhớ ngay đến một người cần mẫn tỉ mỉ trong việc ghi chép tư liệu, viết tiểu thuyết lịch sử và truyện ký. Điều đáng nói là tác giả Trần Cao Đàm rất tâm huyết với việc viết tiểu thuyết lịch sử về quê hương Yên Bái nhằm ghi lại cho thế hệ sau những giai đoạn lịch sử hào hùng của quê hương. Qua bài viết sau, quý vị và các bạn sẽ hiểu rõ hơn những tiểu thuyết lịch sử về quê hương Yên Bái của tác giả Trần Cao Đàm và hiểu hơn tâm huyết tình yêu ông dành cho quê hương.
Tính đến nay, nhà báo, chiến sĩ, tác giả văn xuôi Trần Cao Đàm đã xuất bản được một tập truyện ngắn và 5 tiểu thuyết. Điều đặc biệt là 5 tiểu thuyết của ông đều thuộc loại tiểu thuyết lịch sử. Ngoài cuốn Pa Thí Mù Sương tái hiện lại cuộc sống, chiến đấu gian khổ của ông và đồng đội nơi chiến trường Lào những năm 1967-1971, thì 4 tiểu thuyết còn lại đều gắn với lịch sử quê hương Yên Bái. Đó là Bến Ngòi và Âu Lâu Bến Lửa, tái hiện cả một thời kỳ lịch sử trong giai đoạn làm nên cách mạng tháng 8 năm 1945 và những ngày phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, từ năm 1952 đến năm 1954. Bến Âu Lâu là một trong những trọng điểm bị địch bắn phá ác liệt, hòng chặn bước tiến của quân ta trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Là bến đò đã đi vào lịch sử, niềm tự hào của quân dân Yên Bái. Đã có nhiều văn nghệ sĩ viết về bến Âu Lâu, nhưng với riêng Trần Cao Đàm, ông không chỉ sưu tầm tư liệu viết về bến Âu Lâu, mà còn ý thức tìm hiểu cuộc sống và con người ở làng Vạn Lâu thuộc xã Âu Lâu, xã được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng. Hai cuốn tiểu thuyết Bến Ngòi và Âu Lâu Bến Lửa đã làm sống lại cả một giai đoạn lịch sử trong thời kỳ vận động làm nên cách mạng tháng 8, ghi dấu chiến công của quân dân Yên Bái nói chung và người dân xã Vạn Lâu nói riêng. Đó là Đất Mường Thời Dông Lũ, tái hiện lại cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào các dân tộc vùng Văn Chấn, Mường Lò trong khoảng thời gian từ năm 1947, khi chúng tái chiếm đến lúc bộ đội chủ lực mở chiến dịch Tây Bắc đánh tan phân khu quân sự Nghĩa Lộ, giải phóng Mường Lò, Trạm Tấu vào năm 1952. Bức tranh một thời đau thương phải chịu nhiều áp bức của nhân dân Nghĩa Lộ đã được hé mở ngay từ tên của cuốn tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết này, tác giả Trần Cao Đàm đã xây dựng hai tuyến nhân vật đối lập để làm nổi bật vai trò của những người cán bộ như Bùi Hà, Trọng, Trường Sơn. Xuất thân của họ vốn là người dân Mường Lò, vì căm thù thực dân cướp nước tàn sát dân lành mà xung phong vào đội quân cách mạng. Hình ảnh những người cán bộ kiên cường, dũng cảm, giàu lòng yêu nước, yêu quê hương đã khẳng định sự nối tiếp truyền thống cha ông không cam chịu cúi đầu làm nô lệ, vùng đứng dậy kháng chiến đánh đuổi bọn xâm lược giải phóng quê hương. Đó chính là một trong những dụng ý tác giả muốn truyền tải thông qua tiểu thuyết này. Gần đây nhất là tiểu thuyết Âm Vang Ngòi Vần, tái hiện sinh động hiện thực cách mạng của tỉnh Yên Bái suốt từ khi vận động thành lập chi bộ đảng đầu tiên đến cách mạng tháng 8 thành công. Đấy là vào khoảng cuối năm 1943, lúc này phát xít Nhật đã nhảy vào Đông Dương và bọn cầm quyền Pháp ở nước ta đã phải đầu hàng. Chúng câu kết với nhau, ra sức bóc lột nhân dân, khủng bố cách mạng. Đảng viên bị bắt nhiều, các cấp ủy hầu hết chỉ là ban cán sự do Trung ương chỉ định. Vấn đề đặt ra phải giải thoát được tù chính trị, đưa anh em về bổ sung nguồn cán bộ cho phong trào. Vai trò lãnh đạo của Đảng được tác giả khắc họa khá rõ nét trong tác phẩm. Nổi bật vẫn là người đứng mũi chịu sào Ngô Minh Loan. Với tác phẩm này, Trần Cao Đàm đã góp phần để lại kho tư liệu sinh động cho những ai muốn biết về một trang sử hào hùng của quê hương Yên Bái còn có thể tìm đọc. May mắn sinh ra, lớn lên ở quê hương Nghĩa Lộ, mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, lại là một nhà báo trưởng thành từ khói lửa chiến tranh, nên Trần Cao Đàm có nhiều điều kiện thuận lợi để trải nghiệm, tích lũy vốn sống, tích lũy các cứ liệu lịch sử. Cùng với đó, niềm đam mê, tâm huyết ghi lại cho đời sau hiểu biết về cuộc sống, một thời đau thương, cơ cực của dân ta và những tấm gương gan dạ, kiên cường, quyết giữ gìn, bảo vệ từng tất đất quê hương đã thôi thúc ông gắn bó với việc viết tiểu thuyết lịch sử, một việc làm không hề dễ bởi nó đòi hỏi người viết phải có nhiều cứ liệu lịch sử và tỉ mỉ, chính xác trong khâu thẩm tra. Trân trọng tâm huyết ấy cùng những đóng góp của tác giả Trần Cao Đàm, Chi hội Văn Xuôi thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái và Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái đã từng phối hợp tổ chức tọa đàm về tác phẩm Văn Xuôi của tác giả Trần Cao Đàm, nhằm làm rõ sự nghiệp sáng tác và ghi nhận những đóng góp của ông trong việc sáng tạo tác phẩm văn học mang tính lịch sử, tái hiện những giai đoạn lịch sử hào hùng của quê hương Yên Bái. Với tác giả Trần Cao Đàm, khi viết những tiểu thuyết lịch sử về quê hương Yên Bái, ông chỉ tâm niệm một điều rằng tác phẩm thành công đó là công lao của những thế hệ đi trước đã làm nên những kỳ tích. Còn tôi chỉ là người lượm lặt, ghi chép mà thôi. Dù chỉ nhận mình là người lượm lặt, ghi chép tư liệu lịch sử, nhưng với năm cuốn tiểu thuyết về đề tài lịch sử quê hương, có dấu ấn nhất định trong lòng bạn đọc, tác giả Trần Cao Đàm đã góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn và làm sống lại những sang sử ào hùng, vẻ vang của quê hương Yên Bái. Mong rằng với niềm say mê sáng tác và tâm huyết của người chép sử quê hương, Trần Cao Đàm sẽ tiếp tục cho ra mắt bạn đọc nhiều trang viết sống động và hấp dẫn hơn nữa.
Anh có về thăm quê em Yên Bái, anh có về thăm nơi miền quê núi, núi, núi sang chân trời, sông, sông dâng biển hồ, muôn đợt sóng xô xô vần đỉnh núi, nơi núi ngàn năm hoa thanh đào nổi, đồng người xưa hoa bên néo thuyền. Anh sẽ cùng em vào thăm Nghĩa Lộ, nhập nỗi vòng xòe thanh lương thương nhớ, uống chè gian trăm năm cổ thụ còn nguyên sơ, hương bú xuôi ra. Về quê em chín trắng mùa ban, về quê em rượu cần hương nếp, về quê em trăng vàng rắn bạc, về quê em trắng dơn giữa dòng vùng cao quê hương Yên Bái. Anh hãy cùng em thăm thành phố mới, phố phố sang trên đồi, cây cây xanh dập đường, muôn ngả yêu thương dẫn về nỗi nhớ, phố phố đèn răng cho ai tình tự, tình yêu em nâng bước anh qua cầu. cùng em vào thăm phố chợ rực rỡ quầy hàng thôn quê em đó. Quýt lục yên mất đường quê Hà quên hương thơm cơm mới đợt thường. Tình yêu em trong trắng màu ban, tình yêu em nồng nàn hương nếp, tình yêu em trăng vàng giặt bạc, tình yêu em Yên Bái thành quê. Tình yêu em trong trắng màu ban, tình yêu em nồng nàn hương nếp, tình yêu em trăng vàng giặt bạc, tình yêu em Yên Bái thành quê. Tình yêu em Yên Bái. Một vùng
quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Yên Bái một vùng quê, sáng tác của nhạc sĩ Dương Soái do ca sĩ Lệ Thủy thể hiện. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm cứ đến ngày 3 tháng 3 âm lịch là người Việt ta lại ăn Tết bánh trôi bánh chay để tỏ lòng hiếu kính với tổ tiên, với người đã khuất. Tết bánh trôi bánh chay vốn bắt nguồn từ Tết Hàn Thực của người phương Bắc, nhưng theo dòng chảy văn hóa, Tết Hàn Thực về đến nước Việt đã dung hòa một cách uyển chuyển, trở thành dịp để người Việt tưởng nhớ về cội nguồn con rồng cháu tiên của mình. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, bánh trôi, bánh chay là tượng trưng cho những người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ xưa kia, 50 người theo cha xuống biển, 50 người theo mẹ về chốn non cao. Vì thế, ngày 3 tháng 3 âm lịch, gia đình Việt nào cũng cúng gia tiên bằng thứ bánh tròn trịa và giản dị ấy. Thời gian còn lại của trang văn nghệ Chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tản văn Hoài niệm bánh trôi của tác giả Dương Thị Mai An, nhóm Bút Ban Mai Xanh.
Không hiểu sao, năm nay những ngày cuối xuân, nắng luôn ấm vàng rực rỡ, ấm áp như một sự kỳ diệu gợi nhớ đến tuổi thơ ngọt dịu xa xôi. Hẳn ai cũng có lúc tâm hồn bay bổng, thơ thẩn với bao kỷ niệm một thời, cảm xúc yêu thương ngày cũ bỗng ùa về trong nhớ mong. Nhớ ngày xưa khi còn rất nhỏ, mỗi khi ngoại làm bánh trôi bánh chay, thì tôi luôn ngồi cạnh nồi bánh, hua bàn tay nhỏ xíu, bị cóng vì gió lạnh vào gần ngọn lửa, thổi phùng má để lửa bùng lên. Cũng ấm áp và dịu dàng như bây giờ. Bánh trôi, bánh chay vừa dễ làm lại có vị ngọt mát, không chỉ được dùng trong ngày Tết 3 tháng 3 mà trở thành món ăn chơi quanh năm, nhất là trong ngày hè nóng nực. Ngoại tôi đong 2 lít gạo nếp, hòa chung với một ít gạo tẻ trộn đều, rồi cho mẹ tôi đem vo, cái thứ nếp cái hoa vàng óng ả. Với tỷ lệ ấy, bánh trôi bánh chay sẽ có độ dẻo vừa phải, không dính nát. Thêm nữa, bánh làm bột giã nhuyễn vẫn ngon, đậm hơn là bánh xay bằng cối. Tuy giã bột vất vả, song lại vui vì ngoại dạy con cháu biết làm món ăn truyền thống của quê nhà. Gạo được giã xong đem dây trên mâm nhôm, lớp bột to đem giã lại rồi tiếp tục dây đều cho đến khi xong công đoạn bột. Mẹ đổ bột ra nia, lót lá chuối nhào nước chờ bột thấm. Trong lúc ấy, mẹ tranh thủ làm nhân, mẹ bẻ đường phên thành từng miếng nhỏ bằng hạt bắp. Một mẩu đường phên, thứ đường thô sơ màu nâu sòng như đất mẹ, như áo vải mà cho vào miệng thấy gợn như sạn rồi mới chịu tan, mà làm nên vị ngọt ngào của nhân bánh trôi. Không thể thay bất cứ một loại đường khác nào, dù đường phèn hay đường kính viên, bởi vị ngọt của mật mía thô sơ và giản dị đã ngấm vào hồn cốt của chiếc bánh trôi. Khi bột thấm, mẹ lăn đống bột to đùng thành từng nhúm nhỏ, rồi véo miếng bột mỏng để đặt viên đường vê tròn. Đôi bàn tay của ngoại và mẹ thành thạo, nhịp nhàng, thoăn thoắt, trong khi tôi và mấy em nhỏ vụng về vo viên to, viên nhỏ, viên méo, có viên trồi cả nhân ra ngoài, làm ngoại phải vê lại. Nước sôi, mẹ tôi nhẹ nhàng dùng chiếc muỗng bằng gáo dừa có nhiều lỗ thủng, cán dài. Xếp bánh sống thả nhẹ vào chiếc nồi rồi khuấy nhẹ, cho bánh không dính vào nhau. Viên bánh từ từ chìm xuống đáy, lát sau nổi lập lờ trên mặt nước đang sụt sùi sôi. Giặt bánh ra quanh miệng nồi, mẹ nhẹ nhàng vớt bánh ra đĩa. Nước tràn sóng sánh một thứ màu mật vàng ngọt lịm như mật mía, thơm nồng ấm áp. Nhìn dĩa bánh trôi trắng muốt, ngoại lẩm bẩm: ba chìm bảy nồi chín lênh đênh. Đời người có khác chi viên bánh, từ hạt gạo đem giã bột, từ nhào nặn qua nước sôi lửa bỏng, nổi chìm mấy phen mới nên chiếc bánh dâng đời. Hết đợt bánh trôi, mẹ tôi lại thả tiếp những chiếc bánh mỏng, rộng bằng miệng chén, bên trong có nhân đậu xanh, mẹ bảo đó là bánh chay. Đậu xanh xay vỡ, ngâm cho những hạt đậu chóc hết vỏ, rồi nấu chín, giã nhuyễn cùng với đường kính trắng, cho thêm vài sợi dừa nạo. Cũng qua nổi chìm mới vớt lên thành chiếc bánh chín, rồi cho vào bát, chan nước đường vừa thắng lên, rắc vào một xíu đậu xanh chín, như hoa cau rụng xuống chiếc giếng vàng qua cơn mưa, rồi thêm một chút nước hoa bưởi thoảng thơm. Khi mâm bánh trắng thơm được đặt lên bàn thờ để mẹ mời ông bà tổ tiên về thưởng thức, trong mùi hương trầm thơm ngát, tôi cảm nhận rõ hơn về ý thức dòng họ, về sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, giữa những người còn sống và người đã khuất. Cứ như thế, cả nhà cùng quây quần bên nhau trong hơi ấm của bếp lửa, hơi ấm của tình thương và sự bình yên mà bỏ mặc bên ngoài những giọt nước mắt nàng bân nhớ thương người chồng lãng đãng rơi se lạnh. Bánh trôi, bánh chay đã trở thành kỷ niệm đẹp về năm tháng xa xưa trong ký ức tuổi thơ tôi. Ngoại tôi đã qua đời, mỗi dịp về quê, nhìn những viên bánh trôi trắng muốt đặt trên bàn thờ hương khói nghi ngút, tôi lại vái lại tổ tiên mà lòng rưng rưng nhớ về thuở ấu thơ đã theo ngoại, theo mẹ giã bột làm bánh. Đời người thăng trầm đổi thay, chìm nổi lênh đênh như lời ngoại về thân phận chiếc bánh với con cháu năm nào. Để rồi giờ đây, có những lúc ngỡ như mình là một cánh chim mỏi lạc bay dưới ánh mặt trời, giữa nhịp sống ồn ào phố thị. Tôi lại nhớ ngoại, nhớ mẹ và thèm một không gian ấm cúng, thiêng liêng như ngày Tết trôi chay, nơi có những viên bánh tròn dẻo và ngọt thơm mà gọi về bình yên như những ngày xưa thơ bé.
Xanh xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi, đường làng quanh co, sông thu êm đềm, thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đồng biển trời mênh mông, tôi bơi ngày ấy tiếng tu hú gọi thấy nhớ. Ngày ấu thơ những câu chuyện cổ mẹ kể năm nào.
Bài hát Quê hương tuổi thơ tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy qua tiếng hát ca sĩ Mỹ Tâm đã khép lại trang văn nghệ chủ nhật hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.